Cây ngọc lan. Sen nở thơm ngát Tây Hồ. Hạnh gánh đến nhà Hinh một gánh hoa sen. Bác cả Tần đã hẹn cứ cách ngày lại mang đến một gánh hoa cho nhà Hinh ướp trà, bán cho bà cả Lượng trên phố đặt hàng. Hôm nay nhà vắng vẻ, chỉ có mình Hinh với bà Chín ngồi ở ghế ngựa nhà trên đang sàng chè, loại những hạt gạo nhụy sen cũ đã ướp từ hôm trước. Bà Chiến cho trà vào những quả lớn sơn đỏ đậy lại. Hình chạy ra đón Hạnh, nhận hoa mới để làm. Hạnh ngồi lại với Hinh, tỉa những hạt nhụy sen rơi vào nắp cháp sơn then. Hạnh nhìn quanh hỏi. Nhà trên nhà dưới đi đâu vắng cả hở Hinh?
À, ông đi lễ dỗ ở Kiều Mai, anh Tuyên đi theo. Bà lên phố với mẹ mình, bảo rằng mua tơ. Nhưng mà có vẻ là bà và mẹ đi xem mắt vợ cho anh Tuyên đấy. Còn bố mình và các anh thì sang bên vườn mới gần đây để làm nhà học và trồng quất.
Hình quay mặt vào hỏi bà Chiến.
Bà ơi, có phải ông cháu bảo cái nhà học mới này rồi sau để làm nhà cho chú Chiến cưới vợ phải không bà?
Ừ, ông nói thế. Nhưng mà đó là chuyện 5-7 năm nữa cơ. Bây giờ chú Chiến còn phải lo học lo thi đã. Ông làm nhà học ở bên ấy là để dạy học trò cho yên tĩnh, khỏi phải nghe tiếng cười lách cách của bà cháu mình đấy. Và ông còn bảo sẽ cho cánh con trai, cả mấy chú cháu sang ngủ bên ấy cho yên tĩnh.
Bà ơi, bà có biết ông cháu sẽ cho anh Tuyên, anh Cơ khi nào cưới vợ thì ở đâu không?
Ông bà nội bảo thế này, thằng Tuyên là cháu đích tôn thì sẽ ở liền đây, nơi có bàn thờ gia tiên. Thằng Cơ thì ông bà sẽ cho làm nhà ở cái mảnh vườn mới phía trong cùng xóm ấy. Cái mảnh vườn này chủ cũ còn trồng mấy dạng đào bích đẹp đáo để.
Hình liếc mắt nhìn Hạnh cười hóm hình. Anh Cơ sướng thật, được khu vườn đẹp nhất. Mai mốt anh ấy sẽ trồng thêm nhiều mận sen vào, hoa trắng xen với hoa đào, vườn sẽ rực rỡ lắm. Hạnh có thấy đẹp không?
Hạnh đỏ mặt bấu tay Hình.
Biết đâu đấy, việc gì đến mình.
Đấy rồi Hạnh xem, mình nói đúng lắm.
Hai cô khúc khích cười. Bà Chiến hỏi,
các cháu cười gì vậy?
Thưa bà, cháu thấy mùi xôi thơm quá rồi. Chắc xôi đã chín. Cháu rủ Hạnh giúp cháu mang xôi chè và nước chè xanh sang bên vườn mới cho bố cháu và người làm ăn chưa?
Ừ, các cháu đi đi. Rồi trong chóng, hai cô lại về đây ăn trưa với bà nhé.
Hai cô gái nhanh nhẹn dỡ xôi ra hai cái giá to, sắp nồi chè, rổ bát, đũa, mâm và ấm trà xanh gánh sang vườn mới. Hình gọi to:
"Con mời bố, mời bác thợ mộc và mời các anh nghỉ tay ăn trưa ạ."
Cả đám thanh niên cùng à lên reo to vui thích.
"Cảm ơn hai cô, anh em đang đói bụng đây."
Hình bày bát đũa ra mâm. Bác cả Tần ngồi cùng ông thợ mộc và hai thợ phó ở một mâm. Đơm xôi, chè cho mâm bố rồi. Hình quay sang các anh, thì Hạnh cũng đã giúp anh em đơm đủ các bát rồi. Họ lại xới hai bát mời hai cô. Hình thấy rõ, hôm nay tất cả các anh và các bạn, kể cả Huân, cùng tươi cười hồn nhiên, linh hoạt, hình như để bù cho mọi ngày chăm chỉ đọc sách, nghiêm trang, già dặn quá. Hình nhìn trán và cổ Huân đỏ ửng.
"Anh Huân hôm nay hồng hào quá, chắc anh chưa bao giờ làm nhiều ở ngoài nắng như thế phải không? Hôm nay anh hẳn cũng biết đói rồi, anh phải cố ăn nhiều như anh Cơ và em Diệu nhé."
Huân mỉm cười. "Cảm ơn chị, xôi ngon, thơm thế này, tôi sẽ ăn tha mất thôi." Hình lại nhìn thấy Hợp mặc áo ngắn như hồi học ở nhà thầy Hòa. Trông khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn khi mặc áo dài đến lớp học ông nội. "Mời anh Hợp ăn xôi chè em nấu, đừng làm khách và đừng chê vụng nhé. Em biết anh hay được ăn xôi chè ngon của bà ngoại anh nấu khéo nhất vùng này."
"Trời ơi, xôi của chị Hình nấu khéo thế này, tôi chỉ sợ ăn nhiều hết phần của các bạn. Vì tôi ăn nhanh mà."
"Không, các anh đừng lo hết xôi, ở nhà còn một chõ nữa, em sẽ về lấy thêm sang."
Quay lại, thấy Hạnh đang múc chè cho Cơ, Hình gọi:
"Anh Cơ ơi, xin anh múc chè mời chị Hạnh cho em nhé."
Hạnh cũng trả miếng:
"Anh Hợp ơi, em nhờ anh múc chè mời chị Hình nhé."
Hợp bạo dạn, hoạt bát:
"Tôi đâu dám tự tiện, chị Hình là chủ nhà, nhưng tôi xin múc mời chị đây, vì chị cứ mãi tiếp khách, quên phần mình."
Đã lâu, Hình mới thấy có ngày bạn bè gặp nhau. Được hồn nhiên, chan hòa như hồi thơ trẻ thế này, tất cả các anh em, các bạn, ai cũng có những lời vui đùa qua lại, thật hạnh phúc. Cái nhà học đã dựng xong, lợp mái rồi, đã bắt đầu chát vách. Hình nhớ lời ông bảo, khi nào có tiền sẽ thay vách tre vữa bằng vách gỗ. Còn lúc này thì chỉ cần gỗ son to, thẳng đẹp để làm cột, làm giường. Hình nhìn lên vòm lá xanh của cây ngọc lan đang ngả bóng trên thềm, gần nơi các anh ngồi, bắt gặp những cành lá dập dờn lốm đốm hoa trắng. Một mùi thơm thoảng đưa thơm ngát.
"Ôi, bao nhiêu là hoa, các anh sướng thật, ngồi học ở đây, sách cũng ướp thơm."
Cơ nói: "Em có thích một cây ngọc lan bên cửa sổ buồng em không? Nếu thích thì các anh sẽ đánh một cây ở vườn này đem sang trồng cho em."
"Thế thì tuyệt vời, cảm ơn các anh quá, nhưng cây to làm sao chuyển được?"
Hợp chỉ ra vườn: "Ngoài kia có một cây nhơ nhỡ, cũng ra hoa rồi. Cây ấy mang sang được, chiều mát sẽ đem sang cho chị Hình." Hình và Hạnh thu dọn mâm rồi đem về. Đến cổng đã thấy bà Chiến gọi:
"Các cháu về đây ăn với bà, tao chờ mãi, sao lâu thế?"
"Mời bà xơi đi ạ, chúng cháu ăn ở bên ấy rồi."
"Ồ, sao lại thế? Các con lớn rồi, phải về ăn với bà mới phải. Lần sau đừng la cà lâu với các anh, vì còn các anh bạn học trò nữa chứ. Bà bảo các cháu nên giữ ý tứ nhé."
Hạnh vâng vội rồi chào bà xin về. Nắng chiều nhạt dần, Hình vừa định đi thổi cơm thì Cơ bưng cây ngọc lan về, Hợp xách cuốc đi theo. Họ trồng cây hoa ngay bên cửa sổ phòng Hình. Bà Chiến hỏi:
"Các cháu làm gì đấy?" cháu trồng cho em Hình cây ngọc lan này ở đây. Để nó khỏi tị với lớp học của chúng cháu có hoa ướp thơm sách.
Hình chạy ra giếng kéo gầu nước, dội cho hai anh rửa tay, cơ nói.
Em Hình phải cảm ơn anh Hợp, vì anh ấy đánh cây khéo lắm. Nếu mà anh làm, thì thế nào cũng đứt rễ con, làm chột cây thôi. Cây này anh Hợp bứng lên nguyên vẹn, ngon lành, chắc chắn vài hôm là bén rễ.
Vâng, em cảm ơn hai anh, và cảm ơn anh Hợp rất nhiều.
Có gì đâu mà chị cảm ơn.
Này, em không bằng lòng anh Hợp gọi em là chị đâu. Anh bằng tuổi anh Cơ kia mà.
Nhưng mà chị là cháu nội cụ Đốc, cháu thầy Học.
Thế anh cũng là con thầy Hòa cô Mai, thầy Học của Hinh kia mà. Cứ gọi em như anh Cơ gọi mới là phải.
Cơ cũng nói. Đúng thế đấy Hợp ạ. Hinh phải làm em thôi, vì nó thua chúng mình 2 tuổi mà.
Ra đến cổng, Hợp dặn dò. Cứ mỗi sáng, Hình tưới vào gốc ngọc lan vài gáo nước. Có thể độ 3 ngày, có vài 3 cây lá rụng, cũng không sao. Nó sẽ bén rễ và nảy thêm hoa đấy. Cửa sổ của cô sẽ thơm lừng.
Cảm ơn anh lắm. Đã lâu không được nghe thơ anh Hợp. Lâu nay anh còn làm thơ không? Hôm nào đưa anh Cơ mang về cho em xem vài bài nhé.
Thơ tôi có ra gì đâu. Cô Hình sẽ làm bài thơ Vịnh Hoa Ngọc Lan nhé.
Khoa thi Ất Dậu. Khoa thi Ất Dậu đem lại niềm vui lớn cho gia đình cụ Nguyễn Lý. Cả Tần đỗ cử nhân, Hai Chiến và Nguyễn Diệu đỗ tú tài. Cụ Đốc mặt mày rạng rỡ như trẻ lại 10 tuổi. Cụ bà cười tươi như hoa, hỏi cụ ông rằng:
Thế lần này thì ông cho phép anh cử Tần làm lễ cáo tổ rồi làm tiệc mừng chứ? Hai Chiến và cháu Diệu cũng đỗ được tú tài. Thế là nhờ phúc ấm tổ tiên, nhà ta được nhất gia tam chúng đấy. Cũng bỏ công ông dạy dỗ con cháu, ông cũng hả lòng chứ?
Cụ bà lại hạ giọng thì thầm: Chức tiên chỉ làng này, thế là nhà họ Nguyễn giữ vững rồi. Bao giờ ông 100 tuổi thì cử Tần lại thế chân.
Thế nên tiệc mừng không chỉ mời họ hàng bạn bè đâu, phải khao hàng xã đấy.
Cụ ông gật đầu. Ừ, thì mời chức sắc, bồ lão thôi cũng gọi là hàng xã.
Thôi thì tùy bà quyết định, miễn sao đừng vay mà ăn khao nhé. Nếu là đỗ ông nghè mà khao vọng, thì không có cũng phải vay mà khao. Nhưng khao cử nhân thì cũng khiêm tốn thôi.
Này ông ơi, cả Tần đã 46 tuổi rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà dám mơ đi thi tiến sĩ. Xin ông để cho hắn sẽ nhận thức việc gì, lo gây dựng cho các cháu ông. Còn việc làm khao thì xin ông cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu được, không đến nỗi vay đâu. Có điều họ hàng nội ngoại người ta sẽ mừng cho thì chối từ cũng không được. Ngay như vợ chồng thằng Cả Tuyên, vài năm nay làm ăn trên phố, cửa hàng cây cảnh, cá cảnh cũng khá lắm. Thế nào chúng nó cũng góp được một phần chi phí cho tiệc khao của bố nó chứ.
Vâng, xin để bà lo chu đáo việc này. Đến ngày mùng 1 tháng 10, nhân lễ cơm mới, thì nhà ta làm lễ cáo thành hoàng, gia đình nghi tàm, lễ cáo miếu, đưa về nhà thờ tổ ở Kiều Mai.
Hôm sau thì dâng lễ gia tiên ở nhà và mời tiệc khao. Như vậy có kịp không?
Phải kịp chứ ạ. À. Còn những gần 2 tuần nữa cơ mà. Xin ông cứ giao cho cả Tần, Hai Chiến và các cháu lo việc sửa soạn, dựng rạp bên nhà học. Và liệu việc tính mời khách xa gần hết bao nhiêu mâm, báo cho tôi biết.
Còn đám đàn bà chúng tôi, xin lo việc sắm sửa lễ phẩm, cỗ bàn.
Bà lại bảo mẹ Hinh cho người ra phố gọi vợ chồng Tuyên về sớm sớm để lo việc vui mừng của gia đình. Cả nhà rộn rịp trong niềm hân hoan. Cụ Đốc và ông Cử có khách ra vào tấp nập. Bà con đến chia vui, chúc mừng. Môn sinh của cụ từ xa đến báo tin thi đỗ và tạ ơn thầy. Thằng Cu Lanh, cháu gọi bà ngoại Chiến, được nuôi giúp việc hầu ông, luôn tay châm nước, pha trà mời khách.
Hình đảo qua nhà họp, thấy chú Chiến, anh Cơ, em Diệu cũng đang có khách đông, nói cười ha hả. Cô ngó vào gọi anh.
Anh Cơ, chị ấy đâu?
Đang tưới hoa ở nhà.
Bà bảo anh chị mai sang để bà và bố mẹ giao việc cho đấy.
Hình đi nhanh về phía vườn đào, nơi vợ chồng Cơ từ sau ngày cưới cuối năm ngoái đã được ở riêng làm vườn. Hạnh vừa tưới vườn xong, đang rửa tay chân bên giếng, thấy Hình đến mừng lắm gọi to.
Vào đây cô Hình, có khoai nước hầm bở lắm, ăn với kẹo bột, để phần cô đấy.
Hạnh và Hình đã là chị em, song vẫn giữ tình thân của đôi bạn học ngày nào.
Bà bảo mai anh chị sang nhà ăn cơm nhé, rồi bà còn giao phần công việc cho. Nhà ta chuẩn bị làm tiệc mừng bố mà.
Ừ, vui thật. Anh Cơ không đỗ, nhưng bọn mình vẫn vui, vì thật tình đi thi là sợ ông, chiều ông mà đi.
Chứ không có tâm địa, tranh leo giật giải đâu, chỉ an phận làm ăn. Nhưng mà tiệc mừng này là mừng cả nhà chứ. Chú Chiến và em Diệu cũng đáng có rượu mừng lắm.
Cánh bạn của chú Chiến và em Diệu đang họp mặt cười giòn như pháo ở bên nhà học ấy. Anh Cơ cũng đang ở đấy. Em không thấy anh Hợp, không biết anh ấy có đỗ không?
Anh Hợp cũng đỗ tú tài rồi. Chắc bên nhà thầy Hòa cô Hạnh cũng mừng lắm Hinh ạ.
Nhưng mà có chuyện này, Hạnh đang muốn hỏi Hinh đấy.
Chuyện gì vậy?
Ồ, chuyện của Hinh. Sao mà Hinh quá kín đáo, giấu mình mãi thế?
Không, Hinh chẳng có gì giấu chị đâu. Chuyện gì thì chị cứ nói đi, đừng ngần ngại.
Chuyện này cũng là chuyện vui mừng của cô thôi, cô Hinh ạ. Chả là chiều qua, tôi gặp cô Mai. Cô ấy gọi tôi vào nhà hỏi nhỏ rằng, nghe nói các cụ nhà ta đã nhận lời đám nào cho Hinh rồi phải không? Hạnh cũng thật thà nói Hạnh chưa biết gì đâu. Cô Mai lại kể rõ ràng từ tháng trước, cô ấy đã nhờ mẹ mình ướm hỏi mẹ chúng ta xem, nếu nhà chưa nhận lời đám nào cho Hinh, thì nếu năm nay anh Hợp đỗ, cô Mai và thầy Hòa sẽ đem cầu trao đến, xin hỏi Hinh cho Hợp. Mẹ Hạnh đã ướm lời với mẹ ở nhà ta. Mẹ trả lời rằng, các cụ đã nhận lời một đám cho Hình rồi. Mẹ Hạnh cũng không dám hỏi rõ là đám nào. Cô Mai tiếc Hình lắm, nhưng lại chưa dám nói gì với anh Hợp trước khi anh đi thi, sợ anh ấy lại buồn, làm bài không tốt. Có lẽ bây giờ thì anh ấy cũng biết rồi. Anh ấy chưa đến, có lẽ vì thế. Thôi thì không phải duyên số thì cũng đành, chưa biết sao. Hình bàng hoàng ngồi im lặng hồi lâu. Hạnh bỗng áy náy, chị thấy cần nói gì để giải tỏa cái im lặng đáng sợ. Nhưng mà rồi anh Hợp cũng phải đến chào ông, tạ ơn thầy chứ. Hình nói như thì thầm, tội nghiệp, anh ấy nhất định phải buồn,
vì bị từ chối. Mong sao anh ấy không hiểu lầm là Hình kiêu hãnh. Nhưng mà Hình có hiểu vì sao đâu. Không biết bố mẹ chê anh Hợp về cái gì. Hạnh và anh Cơ cũng tiếc cho anh Hợp lắm. Song tất hẳn chuyện ông bà và bố mẹ đã nhận lời đám khác là có thật. Vậy mà Hình chưa biết sao. Hình đã 21 tuổi rồi. Nếu chưa có đám khác đã nói trước, thì lẽ nào nhà mình lại từ chối anh Hợp? Chuyện ấy thì Hình chưa được biết thật. Nhưng thôi, chưa nói đến làm gì. Hình chỉ thấy tội nghiệp cho anh Hợp quá. Thảo nào mà không thấy anh ấy sang chơi với chú Chiến, anh Cơ, em Diệu hôm nay. Hình này, mình hỏi thật, Hình và anh Hợp có hứa hẹn gì với nhau không? Hình lắc đầu. Không, anh ấy cũng chẳng dám nói gì với mình đâu. Có điều, Hình nghĩ thấy thương anh ấy. Nếu anh ấy buồn, và lại, đã là bạn học với nhau từ bé, nếu mà phải duyên số, được sống với nhau, chắc sẽ hòa hợp. Nhưng mà mẹ đã từ chối rồi, thì người ta phải tìm người khác. Anh ấy bằng tuổi anh Cơ, đã 23 rồi, lại đỗ tú tài xong. Thế nào thầy Hòa, cô Mai cũng phải lo cưới vợ cho anh ấy thôi. Hạnh vẫn tươi cười để khỏa lấp cái không khí bồi hồi. Còn cô Hinh thì cũng sắp phải lấy chồng. Thế nào lo xong cái tiệc cao của bố, nhà ta lại làm tiệc rượu cưới cô Hinh, rồi lại đến cỗ cưới của chú Chiến và em Diệu nữa chứ. Bữa cơm gia đình nhà cụ Nguyễn Lý đã lâu lại có mặt đông đủ con cháu. Vợ chồng Tuyên mang đứa con trai lên ba, cháu đích tôn của các cụ và ông bà về. Hạnh và Hinh tranh nhau ẵm cháu, nó cứ khóc, mãi sau mới chịu ngồi yên trong lòng bà Tần. Cụ Đốc Lý vuốt râu tươi cười nói, nhà ta năm nay tiệc khao, mừng bố cử Tần, và mừng cho ba Tần tú tài nữa đấy. Cụ bà hỏi, ba tú tài hả ông? Thế ra cậu Lưu Huân cũng đỗ rồi phải không? Ừ, Huân cũng đỗ rồi. Hôm qua ông Tham Hiệp đã cho người đưa thư sang mừng anh cử, và xin phép được nhà ta chọn ngày để nhà họ Lưu đưa lễ vấn danh sang làm đám hỏi con cháu Hình cho cậu Huân đấy. Mọi người cùng à lên, cười nói vui vẻ. Riêng Hình cúi mặt, bàng hoàng ngẩn ngơ. Hình thầm nghĩ, chuyện bất ngờ, lẽ ra mình phải được ông bà, bố mẹ báo cho biết sớm hơn. Ông thường nói sẽ kén cho mình một người tài trí. Thế mà anh này cũng chỉ đỗ tú tài thôi, đã thấy tài trí gì đâu. Hình ngồi lặng lẽ, chập chờn trong những ý nghĩ riêng. Tuy nàng vẫn loáng thoáng nghe thấy những lời trò chuyện vui đùa, những lời bàn bạc về buổi tiệc khao của bố, song dần dần một nỗi buồn như lớp sương mù bao phủ lấy nàng, ngăn cách nàng với không khí hân hoan của cả nhà. Hình đứng dậy ra sân rửa mặt, còn nghe tiếng bà nói, cô gái nào nghe chuyện gả chồng chẳng thẹn. Hình tần ngần đứng mãi bên giếng nước, hết nhìn ra vườn, lại nhìn cây ngọc lan bên cửa sổ. Nàng ngồi xuống cái ghế thấp, vò giặt mãi cái khăn mặt để có thể lặng yên suy nghĩ. Lẽ nào lại là Huân? Mình cứ tưởng cậu ta ít tuổi hơn mình, nhưng việc ấy đành rằng chẳng đáng kể, vì bà cũng hơn ông 2 tuổi, mà ông bà vẫn quý nhau. Có điều, cậu ta ở đây trước sau gần 4 năm, mà mình chẳng biết là người thế nào. Cậu ấy rụt rè, ít nói quá, mà mình thì chẳng để ý gì, nên cũng chưa bao giờ hỏi các anh mình để biết anh ta sức học thế nào, tâm trí, tính tình ra sao. Ừ, khoa thi Nhâm Ngọ, năm 1822,
chỉ có mình anh Tuyên đi thi lại trượt. Thế rồi anh ấy xin cưới vợ và ra phố mở cửa hàng cây cảnh. Còn anh Cơ, anh Huân, em Diệu.
Năm đó chưa dám dự thi, Huân lại xin ông cho về Nguyệt Áng ôn luyện. Thế rồi qua Tết năm Mùi, ông lại cho gọi sang học. Tết năm Thân chỉ về nghỉ một tháng. Đến giáp Tết Ất Dậu, về ăn Tết thì xin ở luôn nhà chờ kỳ thi mùa thu này. Gần một năm không gặp, không biết anh ta có thay đổi gì không. Đã độ tú tài rồi thì liệu có hết cái vẻ rụt rè nhút nhát không? Dù sao mình cứ thấy Huân xa lạ thế nào ấy. Ở đây bao lâu mà không thân với anh em nào trong nhà mình cả. Thế thì Hình này làm sao có thể hòa hợp với người ấy được? Hình càng nghĩ càng buồn. Bỗng nàng nghe có tiếng giày bước nhẹ lại gần. Ngẩng lên, Hình đã thấy ông đứng trước mặt. Ông đưa cho Hình một cái thau, bảo lấy nước đem vào cho ông tưới lan. Hai ông cháu đi từ từ dọc những hàng chậu lan ông trồng để chơi dàn ngang trước sân, cách bậc tam cấp chừng 8 bước. Cháu bưng thau, ông cầm một gáo nhỏ nhẹ nhẹ tưới những cụm lan. Tưới xong, cụ Nguyễn Lý nhẹ nhàng hỏi Hình: "Cháu Hình này, từ lúc ông nói về chuyện hôn nhân của cháu, ông thấy cháu có vẻ suy nghĩ, có phải thế không? Vì sao cháu không vui?" Hình ngập ngừng, rồi mạnh dạn ngẩng nhìn ông.
"Thưa ông, thực tình cháu bất ngờ, và lại cháu còn muốn ở nhà hầu ông bà và cha mẹ cháu."
"Cháu nghĩ thế thật ư? Cháu hãy vào đây, ông cháu mình nói chuyện."
Ông bước vào nhà ngang, nơi kê khung cửi của bà Chiến và Hình. Ông ngồi xuống ghế ngựa và bảo Hình ngồi ở ghế đầu bên cạnh. Gian nhà yên tĩnh, bà Chiến đang họp bàn công việc với bà nội, mẹ Hình và các chị ở nhà trên. Ông nói:
"Cháu Hình ạ, ông vẫn khen cháu thông minh, biết nghĩ. Ông mong cháu gặp được người chồng xứng đáng. Cậu Huân này là con cháu một gia đình thế phiệt, có đức, cựu thần nhà Lê. Ông tham hiệp họ Lưu gửi con ở đây. Ông dạy hắn học, chăm chút, vun đắp tài trí cho hắn. Coi như con cháu mình, cũng vì ông Lưu đã ngỏ lời cầu hôn ngay từ đầu. Sở dĩ ông chưa muốn nói cho hai cháu biết sớm sự hứa hôn là để cho Huân tập trung vào việc học. Bây giờ, ông lại nhận lời cho cưới. Chính vì các cháu cũng đã 21 tuổi rồi, nhất là cháu là con gái, lấy chồng ở tuổi này là hơi muộn rồi đấy. Ông xem ý Lưu Huân thông minh và chăm học so với các anh cháu Tuyên và Cơ thì rõ ràng có chí hơn. Khoa này Huân mới đỗ tú tài, song ông tin rằng cậu ấy thừa sức đỗ cử nhân khoa sau. Nếu vẫn bền chí, cho cưới rồi, được người vợ hiền khuyến khích, thì chồng lại học, lại thi đỗ cao hơn. Cháu có hiểu không?"
Hình ngước nhìn ông, rồi cúi đầu thưa vâng. Ban ngày, những công việc chuẩn bị cho ngày khao vọng của bố lôi cuốn Hình vào không khí nhộn nhịp chung của cả nhà. Những buổi tối đi nằm, Hình không khỏi nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng bóng cây ngọc lan, lại nhớ đến Hợp. Những cử chỉ ân cần của chàng khi trồng cây lan cho mình, anh ấy chẳng dám nói gì với mình, nhưng đó là vì anh ấy tập trung vào việc học. Và biết đâu, anh ấy chẳng mơ ước có thi đỗ mới dám xin hỏi mình. Vậy mà, đỗ được tú tài thì cũng đã muộn. Hình lại tự hỏi lòng mình: từ khi Hạnh cho mình biết Hợp có lòng với mình, thì mình có ý chờ đợi anh ấy không? Thực ra ban đầu,
Hình chỉ mong giữ được tình cảm bạn học rất trong trẻo của mình và anh ấy lúc nhỏ. Với lại, anh ấy có ngỏ lời gì đâu, nên Hình cũng không nghĩ đến anh ấy nhiều. Nhưng càng về sau, tuy chẳng hay gặp nhau, không biết từ lúc nào, ý chờ đợi đã lặng lẽ chớm nở trong thâm tâm mình, như một mầm cây non. Cho đến hôm nay, thế là tan vỡ cả. Hình nghẹn ngào ứa nước mắt. Chằn chọc mấy canh gà, nàng ngồi dậy mở cửa ra sân. Trăng thu bàng bạc soi bóng cây ngọc lan dập dờn trên vách bên cửa sổ. Hình đến bể nước, múc một gáo nước mưa tưới vào gốc cây lan. Nàng thầm nghĩ, anh tha lỗi cho em. Nếu vì em mà anh buồn, em mong sau này chúng ta còn có thể gặp nhau mà vẫn xem nhau như những người bạn quý.